Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đang đối mặt với một quyết định quan trọng về việc liệu họ có nên sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga mà phần lớn đang nằm ở Bỉ để tài trợ thêm cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine hay không. Tuy nhiên, Bỉ và nhiều quốc gia khác lại có những lo ngại về rủi ro pháp lý mà Nga có thể gây ra. Quốc Vinh trình bày tường thuật của Helena Krishnamurti. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cho biết họ cần đạt được thỏa thuận về cách cho Ukraine vay hàng tỷ euro. Các nhà lãnh đạo tập trung tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels đang đối mặt với một quyết định quan trọng về việc liệu họ có nên sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga, phần lớn được giữ tại Trung tâm Thanh toán Bù trừ Tài chánh Euroclear có trụ sở tại Brussels để tài trợ thêm cho việc hỗ trợ Ukraine hay không. Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu, nhắc lại những gì EU đã cam kết đóng góp cho Ukraine.
Thật tốt khi Hội đồng châu Âu đã cam kết lần trước rằng chúng ta sẽ thu hẹp khoảng cách tài chính cho Ukraine trong 2 năm tới. Chúng ta đang nói về 137 tỷ euro cần thiết. Vì vậy, ước tính của chúng ta và ước tính của IMF và chúng ta đã cam kết sẽ chi trả 2/3 trong số đó, tức là 90 tỷ euro.
Nhưng Ngân hàng Trung ương Nga cho biết kế hoạch của EU sử dụng tài sản của họ là bất hợp pháp. Nga đã đệ đơn kiện tại Moscow, đòi Trung tâm Tài chánh Euroclear bồi thường 230 tỷ euro. Nga đã cảnh báo các nhà lãnh đạo Âu Châu không nên sử dụng tiền của họ, nhưng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã kêu gọi các nhà lãnh đạo phải hành động.
Either money today or blood tomorrow.
Hoặc tiền hôm nay, hoặc máu ngày mai. Và tôi không nói về Ukraine ở đây, tôi đang nói về châu Âu. Và đây là quyết định của chúng ta, và chỉ của chúng ta mà thôi. Tôi nghĩ tất cả các nhà lãnh đạo châu Âu cuối cùng phải đứng lên để giải quyết vấn đề.
Nhưng Bỉ và nhiều quốc gia khác lại có những lo ngại về rủi ro pháp lý mà Nga có thể gây ra. Thủ tướng Bỉ Bart De Wever trước đó đã nói với Quốc hội nước mình rằng ông chưa thấy liệu có những bảo đảm ràng buộc về mặt pháp lý và có thể thực thi nghiêm ngặt hay không. Ông hy vọng nếu họ tiếp tục với quyết định này, thì rủi ro sẽ được chia sẻ giữa các quốc gia.
Chúng tôi có 3 yêu cầu. Tôi muốn sự chia sẻ rủi ro hoàn toàn, bởi vì rủi ro rất lớn. Chúng tôi sẽ phải gánh chịu những khoản bồi thường khổng lồ. Vì vậy, nếu chúng tôi muốn làm điều này, chúng tôi sẽ phải làm điều này cùng nhau. Chúng tôi muốn có sự bảo đảm, nếu tiền phải được hoàn trả, rằng mỗi quốc gia thành viên sẽ đóng góp, hậu quả sẽ không thể chỉ dành cho Bỉ. Và yêu cầu thứ 3 là mọi quốc gia có tài sản bị đóng băng hãy cùng hành động với chúng tôi.
Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói rằng EU đang đòi hỏi một cuộc chiến không cần thiết nếu các nhà lãnh đạo nhượng bộ trong việc cung cấp hỗ trợ tài chính.
Đảm bảo cho cái gì? Toàn bộ ý tưởng này thật ngu ngốc khi lấy tiền của ai đó. Có hai quốc gia đang trong chiến tranh, đúng vậy. Không phải Liên minh châu Âu, đó là Nga và Ukraine, và ai đó, Liên minh châu Âu, lại muốn lấy tiền của một trong các bên rồi đưa cho bên kia. Điều đó chẳng khác gì lao vào chiến tranh. Vì vậy, Thủ tướng Bỉ nói đúng, chúng ta không nên làm điều đó.
EU coi cuộc chiến của Nga là mối đe dọa đến an ninh của chính mình và muốn tiếp tục tài trợ cho Ukraine để họ có thể chiến đấu. Trưởng ban chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Kaja Kallas, hy vọng đề xuất này sẽ sớm được thông qua.
Giờ đây, những đề xuất mà chúng tôi đã và đang nghiên cứu cũng như giải quyết những lo ngại của Bỉ. Tôi nghĩ việc tiến hành đề xuất lập pháp có nghĩa là tất cả chúng ta đều phải gánh chịu rủi ro, vì đây là một đề xuất của châu Âu. Vì vậy, rủi ro và gánh nặng được chia sẻ như nhau. Tôi nghĩ rằng những vấn đề mà Bỉ nêu ra chúng tôi cũng đã giải quyết. Vì vậy, tôi hy vọng chúng ta sẽ hoàn thành được việc này.
Bà còn nói rằng các nhà lãnh đạo sẽ ở lại hội nghị cho đến khi nào có thể tìm ra giải pháp. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông không thấy lựa chọn nào tốt hơn là sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga cho mục đích này. Ông nói rằng ông hiểu những lo ngại mà một số quốc gia thành viên có, nhưng cũng hy vọng họ có thể đạt được một kết luận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky người cũng tham dự hội nghị thượng đỉnh, đã kêu gọi khối này hãy đồng ý với một thỏa thuận mà ông cho rằng sẽ cho phép Ukraine tiếp tục chiến đấu.
Nếu khoản viện trợ này không đến, sản lượng máy bay không người lái của Ukraine sẽ giảm đáng kể. Để so sánh, nếu hiện nay, xét về số lượng máy bay không người lái giá rẻ mà chúng ta sử dụng trên chiến trường, chúng ta có số lượng tương đương với Nga, thì nếu không có viện trợ, còn số đó sẽ thấp hơn nhiều.
Ông Zelensky đang kêu gọi Mỹ gây thêm áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông tin rằng ông Putin không muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng nói rằng vẫn còn hy vọng nếu như Tổng thống Donald Trump đưa ra lời kêu gọi. Khi căng thẳng chính trị leo thang ở Brussels, nỗ lực chiến tranh của Ukraine đang bị đình trệ trong sự chờ đợi một quyết định tích cực từ EU.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.